Kính bạch thầy, kính bạch quý vị nguyên hữu đồng tu và ban tổ chức, con có nghe trong những cái bài giảng của thầy thì có gì hỏi là lúc mà mình nhớ được Phật rồi thì khi mà mình biết mình nhớ được Phật rồi thì cái sự quan hỷ cũng như cái biết đó nó sẽ làm cho những cái câu niệm Phật sau nó bị mờ đi, tức là cái mà biết là mình nhớ Phật đó nó sẽ bị mờ đi, là có thể nó mất. Như vậy là trong lúc đó thì mình nên dụng tâm như thế nào để có thể kiên nhẫn nhớ Phật, biết rõ ràng mình đang nhớ Phật, nhưng mà cái nhớ đó nó vẫn duy trì, nó không bị mất.
Mình muốn cái nhớ nó bị mất thì cái tiếng mình phải rõ đó. Chứ không có cách, cái tiếng nó rõ thì cái nhớ nó sẽ còn, cái tiếng nó mờ thì cái nhớ nó sẽ hết. Là cái tiếng mình chưa có thuần đó, là cái tiếng của mình niệm chưa có thuần, hoặc là nó thuần một thời gian ngắn nào thôi. Thí dụ mình có thể tu được 3 phút xong nó loạn, mình tu tới một lúc mình tu được 4 phút xong mình được 5 phút, nếu không vậy đó, nó tăng lên theo thời gian. Thì cái tiếng mờ thì cái sự nhớ nó sẽ mờ. Nhưng mà nói cho thật rõ ràng đó là do tính nguyện mà ra. Hãy mình thích Phật tới mức nào đó thì mình sẽ giữ được lâu. Nếu như mình thương cái người nào mà thương sâu đậm thì mình quên mà đó không được. Đó là do tính nguyện nó thúc cái tiếng Phật hiệu đó. Thì cái này nó quá sâu. Cái người mà có tính nguyện đó thì nó thúc tiếng Phật hiệu, muốn quên, quên không được. Quên không được đâu, đừng có nói mà mờ. Còn như mình, cái lòng cầu giải thoát mình chưa đủ mạnh đó, phiền não còn nhiều đó, thì mình sẽ quên trước quên sau. Không có sao hết, mình cứ niệm mình nghe rõ được câu nào mà rõ thì sẽ nhớ được ngày câu đó. Đó. Còn nếu mà muốn giữ đó, mà đừng có mờ đó, thì giữ không được đâu. Nó sẽ mờ, tại vì không phải là giữ nó đâu, mà là niệm cho rõ. Niệm cho rõ thì giống như mình kêu cái tên người nào mà rõ quá thì mình không quên người đó được. Càng kêu càng nhớ, càng kêu càng nhớ vậy đó. Cứ câu kêu là nhớ, câu kêu là nhớ, nhớ vậy. Nhớ tới chừng thuần thục là quên không được. Và quên là sợ hãi thì nó quên, trời nguy hiểm quá vậy. Thì cái đó là cái đường dụng công, từ từ nó sẽ được vậy. Thì anh chỉ là niệm rõ thôi. Nhưng mà nó mờ là chuyện bình thường, ai cũng bị hết, chứ không phải là vô một cái là làm được liền đâu, phải cần thời gian. Cho tới những bậc tu tới mấy chục năm mà vẫn mờ những thường, mà mấy cái người lão tu hành đó, ngài Hư Vân ngài nói mình nghe mình mới biết, lão tu hành nó vô ngủ suốt ngày giống như lên tọa cụ ngồi như bất động mà ngủ, chìm ở trong cái không tịch đó, không có vận dụng công phu một cách tốt. Nhưng mà các ngài yêu thích cái sự yên tĩnh đó lắm. Bởi vì các ngài mà tu lâu rồi đó, ngài Hư Vân nói những người lão tu hành họ lên chánh điện mà ngồi suốt ngày suốt đêm, họ không có động tới được, họ bỏ xả hết, họ rất thích, nhưng mà họ chìm trong không tịch, họ tiến lên rất khó khăn. Đó là những cái trạng thái còn khó nữa. Đó là như vậy. Thành ra là tuy tiếng Phật hiệu mà có, Phật không thấy, mà nó thanh tịnh quá trời. Nó là trạng thái vậy, nó thanh tịnh quá rồi mà Phật không thấy, không nhớ, không gì chơi, mà thích cái cảnh giác thanh tịnh. Cho nên là phải luyện nhớ Phật, nhớ Phật thì mới về với Phật được. Thành ra là vô cho có thanh tịnh mà niệm mà không có Phật mà thanh tịnh cũng là không bằng cái dụng tâm lên. Nhưng mà những người tu mà lão tu hành đó, người ta đã nhìn thấu cuộc đời, ta xả hết, rất là tốt. Nhưng mà nó vẫn bị kẹt, cho nên từng cấp mình cũng phải học của các ngài để gỡ cái kẹt của mình ra. Thì cái này là mình nhớ không được liên tục thì làm tại mình niệm chưa được tốt, và tại cái tính nguyện chưa sâu đâu. Tới lúc từ từ mình tiến bộ, cho nên mỗi năm anh sẽ thấy anh tiến một chút. Nếu mà anh tinh tấn tu, anh sẽ thấy năm này niệm tốt hơn năm ngoái. Từ chút tới chút, mỗi năm đều thấy mỗi khác. Rồi nghe kinh, mỗi năm hiểu mỗi khác. Nghe giảng, mỗi năm hiểu mỗi khác. Đó là nó phát trí tuệ đó. Nam mô Như Là Phật.
Nam mô Như Là Phật. Cảm ơn thầy.
Dạ, Nam mô Như Là Phật. Dạ thầy, cho con hỏi, khi con niệm Phật mà con niệm theo bình thường của con á, thì con niệm là con niệm khi mà con muốn ngưng cũng ngưng không có được, tự con niệm Phật nó trào ra hoài luôn. Nhưng mà từ ngày con niệm theo cái cách của thầy chỉ á, thì con niệm thì sau con niệm ký số á, thì nó không có, nó không có được như vậy nữa, mà nó giống như là niệm thì niệm thôi, chứ mà mình muốn ngưng lại thì nó không có con niệm Phật nó không có tuôn ra. Còn hôm trước con niệm á, thì con niệm Phật nó tuôn ra, mà con muốn ngưng cũng không ngưng được. Rồi cỡ khoảng 5-3 phút sau thì mới cái câu niệm Phật nó mới trở lại bình thường. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.
Thì đừng ký số, nếu vậy thì mình đừng ký số, mình cứ niệm theo cái kiểu của mình á.
Dạ.
Tại mình ký số mà nó không ngưng ra được thì là mình chưa quen ký số rồi. Còn cái kia mình đã quen rồi, chắc là cô chắc tu lâu rồi, chắc cô tu tinh tấn lắm nó mới tuôn ra vậy được chứ.
Dạ.
Tuôn ra thì ngưng xuống không được thì là đúng rồi đó. Cái đó là nó thuần thục lắm đó. Đó là vậy. Thì cứ đừng theo ký số, cô cứ theo cách đó. Nhưng mà quan trọng vẫn là phải ngài ngự trong lòng mới được. Còn không mấy nó thiếu công đức ha, nó không đủ đâu, phải có ngài mới được. Và là phải là như hình với bóng, mà hai cái đèn mà chập nhau vậy đó. Tại vì sao? Tại vì ngài đó là cái đại hạnh và cái đại nguyện của ngài đó nằm ở trong tâm ta. Ta phải dùng tính nguyện trì danh, tính nguyện là phải nhớ thương vậy đó, thì nó mới cảm ứng đạo giao, thì mới là mới mình mới được hưởng cái công đức trang nghiêm của thế giới đó. Còn nếu mình niệm suông đó thì cũng như Chân Hiếu nãy nói đó, những người lão tu hành là chìm trong không tịch đó, mà nó không có tác dụng gì hết, mà nó thanh tịnh quá trời, nó tuôn ra mà thanh tịnh mà lại không có thấy Phật gì hết. Tới chừng mà quán gia nó tới một cái là liền sợ hãi, tại vì không có Phật thì sẽ sợ. Dù cho nó tuôn ra vẫn sợ như thường, mà sợ rồi sẽ mất hoa sen. Một khi mà đã sợ rồi thì ngạn quan nói không có bản sanh. Tại vì cái tính chất sợ đã nằm trong tâm thì không có cảm ứng đạo giao. Không có cái chuyện cảm ứng đạo giao được, tại đã sợ rồi. Đã sợ rồi, đã nghi rồi. Nghi thì mới sợ, người tin thì không sợ. Cho nên là không có sợ mới được. Mà không có sợ phải có ngài mới được. Chứ mình niệm mà tiếng Phật hiệu nó tuôn ra không có ngài đó, mà động đất thôi, động đất một cái liền sợ đó, chết nó tới rồi sợ liền. Còn cái kia là không có sao, mình sẽ vãng sanh, mình đổi thân này mình được thân kia tốt hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cô cứ đừng theo cái ký số, tại cái cách của cô, cô quen cái kiểu kia đó, cái kiểu của cô tu đó, thì cái nào mình quen thì mình xài.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính chào thầy và kính chào chư vị liên hữu đồng tu. Con là An Hồ, pháp danh Thiện Hữu, con đang ở Sài Gòn. Con có một vấn đề muốn hỏi thầy, mong thầy chia sẻ giúp con. Trong đạo tràng của con á, thì lúc trước á, thì quý thầy hướng dẫn á, là tu theo cái phương hướng của Tịnh Tông Học Hội, tức là nghe pháp của Pháp sư Tịnh Không giảng về kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật. Nhưng mà sau này á, thì mấy thầy nói là cái vấn đề khi mà nghe kinh Vô Lượng Thọ thì nó không còn hiệu quả nếu như mà không đặt cái nền tảng cho con vấn đề tu học. Như Hòa Thượng Tịnh Không chia sẻ là đầu tiên là cần phải đặt nền tảng đối với đệ tử quy, rồi nghe Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp Đạo thì việc niệm Phật nó mới có hiệu quả. Con không biết là cái vấn đề đó như thế nào, tại vì ở trong đạo tràng thì có rất là nhiều cái chư vị đồng học có tuổi cũng cao, cho nên là không biết là mấy cô chia sẻ là khi mà nghe nhiều Thái Thượng Cảm Ứng Thiên với lại đọc kinh Vô Lượng Thọ mà Hán Việt chứ không phải là Việt ngữ, thì mấy cô đôi khi mấy cô không hiểu, thì không biết là cái phương pháp nó như vậy thì nó có ổn hay không thầy.
Nghe Cảm Ứng Thiên là đúng lắm anh. Còn kinh Vô Lượng Thọ mình đọc cái âm Việt, đừng có đọc cái Hán, đừng đọc chữ Hán, đọc chữ Hán đâu có hiểu. Kinh Vô Lượng Thọ là phải đọc cái chữ Việt Nam, chứ đọc chữ Hán thì đọc không hiểu gì đâu, sao mà hiểu được.
Tại vì mấy thầy bảo như thế này nè thầy, là Nếu mà đọc âm Việt ngữ á, thì nó không mang hết cái hàm nghĩa trong kinh, mà muốn đọc Hán ngữ để mọi người tu giới định huệ, khi mà có định rồi sinh ra huệ thì tự động kinh sẽ hiểu. Thì con
không
cũng không biết
đâu.
Cái vấn đề
mình không mình không hiểu thì làm sao, giống như mình đọc kinh đó, bằng cái chữ Tàu thì làm sao sao mà được. Mình đọc kinh bằng cái chữ của người Nhật thì làm sao được, mình phải đọc cái ngôn ngữ của mình. Thì mình mới hiểu được cái lời kinh Phật dạy gì, chứ nếu mình đọc cái đó thì giống như đọc thần chú rồi. Đọc cái chữ Việt Nam trước, mình nghe giảng cái bằng chữ Việt Nam trước, khi mình biết cái bộ kinh đó rồi, xong mình biết bộ kinh đó rồi mình đọc đọc chữ chữ Hán đi. Cũng như là kinh Di Đà đó, bây giờ chỉ hiểu đọc như thì nãy văn những thời Phật tại sao về quốc là đọc bằng cái chữ Nho hết, chữ Tàu hết mà vẫn hiểu hết, tại vì cái chữ Việt như nó nắm được nó rồi. Còn nếu mà không nắm được là không được đâu, mình phải đọc chữ Việt Nam chứ.
Với cái vấn đề là hiện tại bây giờ có một số chư vị đồng học đang chuyển qua, lúc đầu thì tu theo những cái hình thức bình thường, nhưng mà bây giờ đang chuyển qua cái hình thức đi ban chu tâm mà quý, để cầu nhất tâm bắt loạn luôn á thầy, thì có nên không thầy?
Dạ, nếu như mà đủ sức thì là 8 tháng.
Đi đó luôn, đi đi không, không 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 nằm ngủ luôn á thầy, là chỉ
đúng
có
rồi.
Đi và đứng thôi à, cầu nhất tâm bắt loạn luôn, đến khi nào được thì thôi ạ.
Nếu mà đủ sức, còn không đủ sức á, mà cái vọng tưởng nghiệp chướng bên trong mà nó còn nhiều á, thì có thể dễ bị nội chướng lắm á. Tại cái sức của mình phải có. Nếu mình thanh tịnh, mình tu cái pháp nào cũng vậy, nếu mình không có nằm, không có ngồi mà mình vẫn thấy an lạc thoải mái thì là đúng rồi. Còn mình làm vậy mà mình cơ thể mình nó mệt mỏi, vọng tưởng điên đảo trong đó thì mình đừng có làm. Mình phải lựa cái nào mà mình thanh tịnh. Còn nếu mình làm cái đó thanh tịnh đó là đúng rồi, cái đó Phật dạy mà. Nhưng mà phải coi sức của mình. Cho nên là người đó mới biết là mình có tu cái đó được hay không. Nếu mình tu không được đó, thì mình được cái pháp dễ hơn. Còn nếu sức của mình được đó, mà người ta chướng ngại thì cái người chướng ngại sẽ bị tội. Thành ra là không dám đụng tới. Các vị tự phát tâm, các vị tự biết công phu của mình. Nếu mình vô đó mà mình vẫn không bị nội chướng, mình vẫn vui vẻ, tiếp vật hiệu mình nó tuôn trào, mình không có nằm, không có ngồi, vẫn thấy thoải mái, thanh tịnh, thì như vậy là đúng rồi. Còn nếu vô trong đó mà sao mà phiền não nó còn nhiều hơn, khổ quá, cái này là áp ép sát rồi, thì cái đó là phải đi ra đỉnh tu nữa.
Nhưng mà ở cái chỗ gì thầy, ở bên đạo tràng là thầy hướng dẫn nói là bây giờ là phải học lại đệ tử quy và nghe thái thượng cảm ứng thiên với lại tụng kinh vô lượng thọ, thì cái thời khóa buổi sáng với lại lễ Phật thôi, còn hạn chế cái vấn đề ngồi tịnh tọa niệm Phật lắm này. Thầy kia bảo là phải đặt nền tảng những cái đó trước trong vòng 2 năm 3 năm gì đó thì mới chuyển qua cái vấn đề là đi sâu vô niệm Phật thì mới có hiệu quả.
Cái này Trần Hiếu không dám có ý kiến, tại cái này là cách dạy của thầy đó, làm sao Trần Hiếu ý kiến được.
Không, tức là con muốn hỏi theo cái quan điểm của thầy thì như thế nào, quan điểm của thầy đó. Tại vì có nhiều cái Phật tử lớn tuổi họ nói
theo Chân Hiếu á,
2 năm mà đặt lại như vậy thì nó mất thời gian quá.
Thôi. Nếu theo Chân Hiếu thì vẫn học cảm ứng thiên, vẫn nghe, vẫn đọc kinh vô lượng thọ, vẫn đọc đệ tử quy, nhưng mà vẫn niệm Phật, đâu có chướng ngại. Tại sao phải bỏ niệm Phật mấy năm rồi học hết cái đó rồi mới niệm. Niệm Phật vô tán vẫn là công đức mà. Tại sao giờ mình không niệm? Mình bỏ niệm Phật là mình bỏ thời gian quý báu của mình rồi. Một tiếng Phật hiệu loạn tâm vẫn công đức vô lượng mà. Cho nên vừa học vừa tu, vẫn học theo thầy mà vẫn niệm Phật, tại sao mà phải mấy năm sau mới cho niệm thì nó uổng thời gian.
Phật, cảm ơn thầy ạ.
Con kính chào thầy ạ. Con kính chào các quý liên hữu ạ. Con kính chào ban tổ chức ạ. Con kính bạch thầy, con đang ở Úc ạ. Mà con cũng lớn tuổi rồi, cũng ngoài 70 tuổi rồi. Con vẫn nghe thầy dạy là 50 tuổi, 60 tuổi cũng không còn bao lâu nữa. Cho nên là trong lòng rất là lo lắng. Con kính bạch thầy, con cứ luôn luôn trông ngóng về Việt Nam. Thế nhưng mà cái chướng ngại của con là về cũng không được, mà ở cũng không xong. Cho nên là rất là cố gắng. Nhưng mà trong lúc niệm Phật, công phu thì đã non yếu. Mà trong lúc niệm Phật, thì cái ý nghĩ về Việt Nam để ổn định như trên con đã thưa, cứ nhảy vào trong đầu. thì con cũng biết đây là nghiệp chướng của con. Và con rất là cố gắng tin tưởng và là cầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng mà cái ý nghĩ kia của con nó cứ nhảy vào, cho nên là con muốn xin Thầy chỉ dạy thêm cho cái trường hợp đặc biệt của con, bởi vì thời gian đối với con cũng không còn nhiều nữa. Đấy là thứ nhất. Vấn đề thứ hai tức là con đang ở một chỗ tạm bợ mà trong lòng thì rất muốn lễ, rất muốn thờ Phật, chỗ ở nhỏ xíu. Thì cái chỗ thờ Phật ấy, thì ở dưới vẫn là còn vài cái vali, rồi vài những cái thứ lỉnh kỉnh nước để uống. Thế rồi khi con đọc kinh thì trên cái bàn thì để đủ thứ, nhưng mà con vẫn cố gắng để một cái khay thật là sạch lên để kinh vào, để rất là cẩn thận trên một cái khay sạch và gói giấy thật là sạch và để ở những chỗ thật là cung kính. Nhưng mà lúc mà nhìn xuống phía dưới vẫn thấy bất ổn và vẫn thấy sợ là hay là con không cung kính thế này rồi sau này mình sẽ không còn điều kiện mình gặp được kinh nữa. Đấy là cái rất là lo lắng, nhưng lại vẫn mong là có một cái chỗ để thờ Phật, dù rất đơn sơ, cho nên là vẫn thờ Ngài. Mà mặc dù trong một cái thất nhỏ xíu như thế này, nó chỉ có hơn 6 mét vuông thôi, rất là mong thờ, nhưng mà nhìn xung quanh lại thấy bất ổn. Đấy là cũng cái trong đầu của con, lúc nào con cũng băn khoăn và kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho con. Thứ một cái câu thứ ba nữa là hàng ngày con vẫn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, một giây một chữ theo lời Thầy dạy, thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng sung sướng. Thế ở đạo tràng Amitabha thì buổi sáng thứ bảy niệm từ 9 giờ đến 12 giờ. Cũng niệm lúc đầu thì chậm, A-mi-tho-pho. Nhưng mà về sau rất là nhanh, nhanh dần. Thì con thấy rất là hoan hỷ, rất là vui và ngồi vào không khí trong lành vô cùng hạnh phúc. Nhưng con không biết là cái lúc nhanh như thế khi mình đến đạo tràng, cái lúc chậm như vậy khi con ngồi ở nhà thì có trở ngại gì không? Trong lòng có những cái vướng mắc. Con kính lại Thầy, con kính Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con để cho con, để cho con gỡ được những cái khó khăn của con trên con đường tu học giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính tri ân Thầy.
A Di Đà Phật, chào cô. Thì mình ở bên Úc hay là mình về Việt Nam á, là cái duyên mình phải hiểu trước như vậy. Nếu duyên mình ở bên Úc mà chưa hết á, không về được đâu. Mà duyên Úc hết rồi đó, ở cũng chẳng được. Thành ra đừng để ý tới nó. Nếu như mà duyên nó đẩy đưa, cô sẽ biết. Nó đẩy đưa chứ không phải mình chủ động đâu, nó đẩy đưa. Thì cái đó là duyên. Mà đã là duyên á, thì giống như là con hổ nó kêu, là tiếng trời gầm vậy đó. Mình không làm sao mà được. Thành ra là mình nhìn tâm, đừng nhìn cảnh. Hiểu không? Cô giờ tâm cô đang niệm Phật, cô đang nhớ Phật đủ rồi. Còn ở bên Úc hay ở Việt Nam, chỗ nào cũng không tốt cả. Ở Sa Bà không chỗ nào tốt, vào rừng không tốt, ở trong thành phố không tốt, ở chỗ yên tĩnh chưa chắc là tốt, ở chỗ yên tĩnh đó, nó ăn cướp dễ lắm, nó cũng không tốt nữa. Ngài Lai Quả nói đó, cái vị tăng đó ở trong chùa ồn quá, muốn cất cái cốc cho nó yên tĩnh, cất cái cốc vô trong rừng. Ở trong rừng lại người nữ mày vô trong đó, mình cũng mệt nữa, mà ăn trộm ăn cướp vô không đỡ nổi. Thành ra không phải phòng lo sợ thì ở đâu mà ở được. Thành ra là tại vì dòm cảnh thì thấy Việt Nam không tốt, Úc cũng không tốt, Tây Phương mới tốt. Dòm cảnh làm gì? Nếu như mà nghiệp của ta mà không có đủ duyên ở Việt Nam, ta về không được đâu. Mà nghiệp của ta đã hết duyên ở Úc rồi đó, ta muốn ở cũng chẳng xong. Thành ra cô cứ bỏ cái đó đi, không có cần ở đâu, phước ở đâu cũng được, miễn mà mình còn khỏe là được. Mình còn biết, mình còn tỉnh táo nè, mình còn có sức khỏe là được rồi. Còn cái đó là phước nó vậy thôi, nó chuyển. Khi nào mà cái duyên nó đẩy đưa ta sẽ biết. Nhưng mà cái duyên Việt Nam nó thuận đó, tự nhiên có người sẽ giúp cho cô về, cô yên ổn. Còn cái duyên Việt Nam không thuận đó, cô cứ ở đây, cô cũng còn thờ Phật được, cũng còn đi chùa được, còn niệm Phật được là mừng rồi. Có nhiều người ta người ta lẫn, người ta không niệm được. Mình còn tỉnh mà, thành ra là vẫn còn sung sướng lắm, nghiệp vẫn còn nhẹ lắm. Còn cái chỗ ở, dục nó đi, phước làm sao để hiểu như vậy. Đừng thèm để ý tới nó. Còn ai khảo mình ở đây nhiều chướng duyên, đừng có nhìn cái việc khảo đó mà nhìn cái tâm niệm Phật của mình. Mình sẽ giải thoát được. Còn dòm nó đó là mình chết. Dòm nó sẽ khảo cho tới ngày lâm chung luôn đó. Dù mình về Việt Nam nó có những cái nỗi buồn, nó vẫn không tha mình đâu. Đó là như vậy. Cho nên cuộc đời, nghiệp nó khảo cho tới ngày lâm chung, cho tới bây giờ 70, tới 80, 80 mấy, 90 là bệnh nó sẽ khảo. Nó ghê lắm. Cho nên ở Việt Nam và ở Úc nó vẫn khảo. Thành ra là ta chạy chẳng thoát, chỉ có niệm A Di Đà Phật thì mới thoát. Đừng quan tâm tới cái đó. Cái duyên cô ở đâu đó thì nó ở đó. Đừng thèm để ý nó thì cô sẽ khỏe. Còn nếu mà mình ở đây không được, mình về Việt Nam được không, cứ suy nghĩ hoài, thành ra mình tu không được. Bỏ hết cái đống đó. Còn vào đạo tràng mình niệm lớn tiếng, mình niệm nhanh, mình niệm chậm không trở ngại. Nhưng mà công phu chánh của mình là niệm chậm. Vào đạo tràng mình theo đại chúng niệm nhanh. Một tuần lễ niệm có một hai thời, không có sao. Niệm địa chung niệm nhanh lắm, Chân Hiếu biết, tại Chân Hiếu cũng ở đạo tràng. Niệm vẫn mỗi câu là vẫn mỗi là Phật. Và nếu mình niệm quen, niệm nhanh vẫn là Phật không. Nhưng mà nó dễ mệt lắm. Mà niệm chừng nửa tiếng được, niệm lâu quá không được đâu. Niệm lâu quá thì công phu nó sẽ rất khó. Niệm chậm thì mới đi đường xa được. Niệm nhanh thì một tuần lễ, một ngày niệm một thời thôi thì được. Thì cái đó không sao như cô. Còn thờ Phật đó, cô đã hết lòng thương Phật, nhớ Phật vậy. Thì cô ráng cố gắng làm sao mà dọn cái chỗ đó cho thật mà gọn gàng nhất. Thì cô lễ ngày cô sinh, chứ bây giờ cái phương tiện nó như vậy, nếu mà không cho thờ đó thì buồn lắm. Mà thờ thì mình không đủ trang nghiêm, mình sợ tội thì mình cứ xin Phật. Mình xin ngài cho con, thì con thương ngài quá, thì cái chỗ đó cô ráng sao mà cô làm cho nó gọn. Còn nếu không được, mình may cái miếng vải đó, mình che cái bàn Phật lại, đó là ngày quan dạy. Khi nào mình tụng niệm, mình mở ra. Khi nào mình lễ bái xong rồi đó, mình đóng lại. Mình đóng cái miếng màn vải lại, thành che cái thành Phật lại hết. Để cho mình bớt tội giống vậy. Chứ không có kêu mình đừng có thờ. Tại vì muốn quá thì ngạn quan vẫn cho mình thờ, nhưng mà phải làm cái miếng vải che. Đó, còn cái chuyện mà cuộc đời nó khảo mình, nó làm cho mình buồn, cô đừng để ý nó là nghiệp đó. Để ý, càng để ý càng khổ. Để ý Phật, tập riết nó quen. Ngồi xuống để ý Phật, thấy nó bình yên, sung sướng. Mặc dù nó đang khảo mình mà mình vẫn thấy bình yên. Đó là thiệt mà, phải không? Chưa hiểu nói là cô hiểu liền à. Nó đang khảo dữ dội lắm mà cô vẫn thấy bình yên, tại cô đang niệm Phật. Mà buông Phật ra rồi thì rất là khổ, mệt mỏi quá, không biết làm sao mới đúng. Vậy thì đừng có buông Phật. Buông ra nó khảo cho chết. Nó khảo tới mà điên đảo luôn à. Đừng để ý nó. Tới chừng ngày Hư Vân người ta đánh ngài đó, mà ngài còn không thèm dòm tới nữa. Cô biết cái công phu phải vậy đó. Đánh đó, đánh chảy máu đó, mà cũng không thèm để ý. Nhập định thì vẫn để ý vô công phu. Thành ra là đưa đạo lý đó là bao nhiêu nỗi khổ bức thân, niệm quán Thế Âm tai qua nạn khỏi. Bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu quán gia, niệm A Di Đà Phật liền thoát sanh tử. Thành ra là đừng để ý tới cái nghiệp, mà để ý tới tiếng Phật hiệu, để ý tới Phật, để ý tới tâm, để ý tới cảnh á, không có ai gỡ nổi, rối beng. Bởi vì các ngài nói là theo duyên mà sống đó. Đừng đòi phải về Việt Nam hay là đừng đòi Úc. Có nhiều người muốn qua Úc thấy mồ còn không được, mình đã ở rồi mà. Còn có nhiều người ở Việt Nam vẫn sung sướng, mình cũng ở Việt Nam rồi. Thành ra là ở đâu cũng được. Ở đâu cũng được. Thì như vậy, không có chán còn cầu tỉnh. Ở chỗ nào cũng tu. Thành ra vậy thì nó theo nghiệp mà tu thì nó khỏe. Chứ mà mình cứ mong muốn được bình yên thì nó khảo cho tới ngày chết luôn. Cô không thấy ngày bình yên. Cái ngày đó nó bệnh nó tới mà. Bệnh nó sẽ tới. Mình không chuẩn bị nó sẽ tới. Đỡ không nổi với nó đâu. Lúc đó là ở Úc với ở Việt Nam đều không thoát. Tại vì trong thân nó ra mà. Ở trong thân mình nó ra thì chạy đi đâu. Thành ra là chỉ có Phật thôi. Bây giờ luyện đi. Luyện cho trong thân, ngoài thân gì khảo cỡ nào cũng là Phật. Khảo cỡ nào ta cũng là Phật. Thì như vậy thì cô sẽ thấy ánh sáng. Còn nếu ta không phải là Phật á, là ta tiêu rồi. Nó khảo mình điên đảo. Đó là nghiệp chướng đó.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy,
Còn cái bàn của con ấy cũng phải để một cái đèn, thế rồi cũng phải để những cái thứ lặt vặt như cái đồng hồ, thế rồi con để một cái khay thật sạch, con để kinh lên con đọc có được không ạ? À? Hay là không không đọc được ạ?
Thì mình cứ tính cái khay đó là bàn kinh đi, kia mình đừng có để chung, mình đừng có nghĩ nó chung, cái tâm tưởng về sự thành mà trong cái hoàn cảnh đó mình nghĩ cái bàn kinh của mình là cái khay đó, mình phải nghĩ vậy.
Nam mô A
Thì
Di
mình
Đà
vẫn đọc
Phật.
kinh chứ mình bỏ kinh thì mình tiêu rồi, mình mất trí tuệ rồi, không
Nam
thể
mô.
nào mình xa Phật được. Và những cái lời dạy của Phật mình không thể nào mà xa lời được, trừ ra công phu mình phải tới mức nào đó thì mình mới mới, mới ngừng, chứ không xa rời đâu nha. Ngưng một thời gian ngắn thôi, sau đó vẫn phải đọc cả, mà chứng đạo như Ngài Ấn Quang vẫn phải đọc kinh. Ngài Hư Vân đọc hết kinh, kinh gì cũng đọc hết đó, không có bỏ được. Dạ cô hiểu chứ Hiếu nha, cô đừng buồn nữa, đừng để ý tới nó thì cô sẽ khỏe. Để ý tới nó kéo cô vô cùng mệt cho tới chết luôn, tới ngày mình chết cũng không yên nó đâu. Đừng để ý tới
Nam
nó, mình
mô A Di Đà Phật.
sẽ giục nó qua một bên, kệ nó, mặc cho nó.
Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con kính tri ân thầy nhiều lắm ạ. Con kính tri ân ban tổ chức ạ. Con kính chào thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ con chào thầy ạ. Con chào các cô chú chư liên hữu đồng tu ạ. Thầy ơi, hôm nay con có một câu hỏi thì con muốn thầy giải đáp giúp cho con với ạ. Là gia đình con thì bố mẹ và cả anh chị em thì đều không theo Phật đấy ạ, và cũng không theo bất cứ một đạo gì ạ. Có mình con là đang theo đạo Phật và cũng bắt đầu tu tập được một thời gian rồi ạ. Mà con muốn xin thầy cho con lời khuyên là làm sao để con có thể khuyên bố mẹ và anh chị em của con tin Phật, tin sâu nhân quả và khuyên mọi người niệm Phật được không ạ? Nam mô A Di Đà Phật ạ. Kính thầy cho con lời khuyên ạ.
Chị lại Bồ Tát Quan Thế Âm, chị xin ngài,
Vâng.
chị lại Bồ Tát Quan Thế Âm một ngày á, vài chục lại, 100 lại, tùy theo sức, rồi chị xin Bồ Tát gia hộ giúp cho gia đình của
Dạ
chị sẽ
vâng.
được Bồ Tát linh lắm, xin cái gì là cho cái đó, mà chị có lòng thành á. Giống như là Ngài Ấn Quang nói á, cha mẹ không ăn chay được á, niệm Bồ Tát, tới lúc
Vâng.
mà cha mẹ ăn chay được, đó là Ngài Ấn Quang, đó là tổ sư nói đó, Bồ Tát Quan Thế Âm. Chị xin ngài gia hộ cho gia đình của chị tin tin Phật, biết nhân quả, đừng làm ác, là ăn chay gì, chỉ cứ xin, chị cứ lại, chị cứ niệm, chị cứ lại, chị cứ năm này tháng nọ chị sẽ thấy, mà không phải một ngày đâu nha, ngày nào
Dạ
cũng
vâng.
làm 5 năm, 3 năm, 10 năm, tới lúc sẽ thấy, chứ không phải là sao mà mới mà xin được tuần là không thấy kết quả. Cái đó không phải, tùy theo cái nghiệp cha mẹ mà mỏng đó thì nó nhanh, nghiệp cha mẹ mà dày thì nó chậm. Cứ thành tâm tới lúc nó sẽ được, thành lúc nào nó được không hay đâu. Nhiều khi đó mình không có ngờ là ủa sao bây giờ cái người đó lại tin Phật rồi, đó là như vậy. Có nhiều người mà vợ tu chồng không tu, chồng tu vợ không tu, cứ 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 cầu nguyện các ngài tới lúc mà tu được hết. Tu được là do Bồ Tát nha chị.
Dạ vâng, thầy ơi, nếu con lạy Phật thì cũng được không ạ?
Dạ được chứ, lại Đức Di Đà vẫn được. Được
Dạ
chứ
vâng.
chị, nếu mà chị chuyên niệm A Di Đà Phật, chị lại Phật Di Đà, chị xin
Dạ vâng.
xin Đức Di Đà cho cha mẹ của con, chị xin là tâm thành, là tại vì người con mình xin cho người cha người mẹ nó nhanh lắm, mình cứ lễ bái mình xin cầu, mình xin tới 5 tháng đủ công đức là nó sẽ tới, chứ mình đâu giáo hóa nổi mình đâu thuyết pháp được, đâu được, không có dễ đâu.
Dạ vâng. Thầy, con có một câu hỏi nhỏ nữa thôi ạ. Là bây giờ thì điều kiện của con thì cũng không có chỗ với lại điều kiện để con tụng kinh ấy, tụng kinh Vô Lượng Thọ ấy, thì con có thể là vừa nghe và vừa đọc thầm trong tâm thì có được không ạ?
Khi mà chị nghe mà chị đọc thầm trong tâm, chị phải ngồi chỗ đàng hoàng chút, hay là mặc áo tràng.
Dạ
Ví dụ
vâng.
chỗ mình không không được tốt, mình mặc áo tràng chị. Mặc cái áo tràng vào thì mới đụng tới kinh được.
Dạ
Không
vâng.
có áo tràng nguy hiểm. Không áo tràng không nên đọc kinh đâu. Phải đủ cung kính mới được.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, con cảm ơn thầy ạ. Vâng, con chào thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ.
Kế tiếp con có một cái câu hỏi này. Làm thưa thầy, Hòa thượng Tịnh Không nói tụng kinh á, thì không được phan duyên nghĩa của kinh, chỉ chí thành cung kính đọc tụng. Thầy á, thì nói là phải có cảnh giới, như vậy là sao ạ? Câu hỏi của
À, không phải đâu. phan duyên cái nghĩa kinh là mình dùng cái tư duy, mình suy nghĩ cái nghĩa kinh thì không đúng. Còn mình đọc, mình biết Phật đang ở đâu, Phật đang nói chuyện với ai thì là cái đó đâu phải là phan duyên. Phan duyên là mình suy nghĩ, mình tư duy, mình mổ xẻ cái lời kinh ra, mình giảng giải cái lời kinh theo ý của mình. Thì cái đó là không cho. Cái đó là không cho đâu. Thí dụ nói cái bài kinh đó mình đọc vậy, mình biết Phật nói vậy, mình phải biết cái Phật nói vậy là có cảnh chứ. Nhưng mà mình không được phan duyên vô cái lời giải đó, mình phải coi chú giải các ngài. Tại mình nói vô cái lời đó, mình sẽ nói sai đó. Mình hiểu sai ý Phật hồi nào không hay. Và hơn nữa, mình đọc kinh mà mình để vô cái nghĩa lý như vậy đó. Giống như là một cái đoạn kinh đó, Phật nói vậy, mình biết Phật nói vậy. Còn mình muốn hiểu cái lời đó, phải có yếu giải. Tổ làm cho mình, rồi mình theo lời tổ. Mà cái đó là không phải thời đọc kinh. Cái thời đó là thời mình nghiên cứu kinh, mình học kinh. Còn đọc kinh đó là ngày hôm qua khi là diệt kinh đó, đúng như lời ngài Tịnh Không nói đó. Không có để cái sự suy nghĩ vô. Nhưng mà vẫn biết như thị ngã văn Phật ở đâu phải biết chứ. Còn không biết thì làm sao mà được. Nó là tiếng Việt của mình mà. Phật ở đó rồi Phật nói chuyện với ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, mình phải biết ngài đó chứ. Rồi Phật nói tới cái gì mình biết cái đó, nhưng mà mình không được phan duyên vô cái lời kinh đó. Mà mình chỉ biết vậy thôi, gọi là diệt kinh. Biết vậy thôi thì Phật ngự trong lòng rồi đó. Còn cái nghĩa của kinh đó là không đúng. Thôi lúc đọc kinh không đọc tới cái nghĩa của kinh đâu. Cái nghĩa của kinh đó là sâu xa lắm. Phải coi chú giải. Phải coi yếu giải mà còn không hiểu nổi đó. Phải các thầy giảng bao nhiêu năm mà chưa chắc là nắm được. Cho nên duyệt kinh theo như ngạn quan công đức vô lượng có thể minh tâm kiến tánh được. Là không có được theo cái nghĩa kinh. Mà biết là Phật nói cái gì được rồi. Vậy thôi. Đơn giản lắm. Đó là hiểu không? Chứ không phải mà đọc không biết Phật nói cái gì, không biết như thiện ngã văn là cái gì thì đâu có được. Làm sao mà không biết được. Một thời đó Phật ở đó, rồi nghe Anan hỏi cái gì mình biết chứ. Nếu mình không biết là mình phải biết chứ sao mà không biết được. Nhưng mà biết tới đó thôi chứ không được mà để dùng nghĩa kinh.
Dạ.
Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật ạ. Dạ con muốn hỏi thầy là nhiều lúc là cái tâm của con là hay bị chạo cử lắm ạ. Làm cách nào mà để cho cái tâm của con bình lại ạ? Ví dụ mà khi mà con nghe pháp á là cái tay của con là hay muốn làm cái gì lắm mà ấy là con hay bị mắc tập trung lắm thầy. À hy vọng thầy giúp cho con ạ.
À. À chị muốn cho cái trạo cử nó xuống á, chị phải nghe ba cái bài tâm bình khí tĩnh của Chương Hiếu. À, giống như là mình làm cơ thể mình nó khỏe nhẹ ra, mình thư giãn ra, mình bình lặng nó xuống. Mà mình nếu mình có tu đó, mình hướng vào nội tâm thì nó mau lắm. Còn nếu mình chưa tu nhiều đó thì nó hơi khó. Nếu mình tu quen rồi đó, mình hướng vào nội tâm rồi nó xuống liền. Ừ. Thì sẵn ở đây thì Chân Hiếu cũng nói sơ sơ một chút cho các vị cũng nghe. Thì hôm nay cũng có duyên, mặc dù nó rất nhiều rồi, nhưng mà kệ, nói thêm chút nữa là mình niệm A Di Đà Phật á, thì mình dòm chỗ nào? Dòm cái chỗ mình đọc ra đó quý vị. Cái tâm dòm chỗ đó đó, cái chỗ mà mình đọc ra âm thanh đó, dòm chỗ đó thì tiếng Phật hiệu nó không mất được đâu. Dòm chỗ đó, nếu mà dòm chỗ khác á, thì là không tu được lâu đâu. Giống như con mắt mình mà dòm ra bên ngoài đó là khó niệm Phật lắm. Định tâm là dòm như cái chỗ mình đang đọc á, dòm cho kỹ. Dòm thấy nó đọc hoài á, đó, dòm được nó rồi đó, nó đọc hoài. Thì cái cảnh giới mà cái chị nãy chỉ nói niệm mà không buông xuống được là từ đây mà ra. Tại vì nó đọc hoài luôn, không có ngưng xuống được. Tại mình dòm đúng chỗ rồi. Mà dòm chỗ đó không phải là dòm xong là xong đâu. Mà phải nghe. Rồi từ chỗ đó rồi mới biết có Phật, rồi mới biết có Tây Phương. Đó là hướng vô trong nội tâm mà dòm. Mà có người hỏi về cái chỗ dòm đó phải trên đầu không thầy, hay chỗ cổ, hay chỗ ngực. Thì Chương Hiếu nói chỗ nào cũng sai. Nó không có chỗ đâu. Chỗ nào cũng không đúng mà dòm được. Đó là tâm mà làm sao có chỗ cho mình mà bắt nắm được. Mà như Chân Hiếu niệm Phật là dòm chỗ đó không đó, bao nhiêu năm nay dòm chỗ đó không, mà điều hòa thân tâm, tâm bình khí tĩnh, thư giãn nó ra, rồi từng tiếng giống như dòng nước chảy nhẹ nhàng vậy, chậm chậm từ từ dòm ngay cái chỗ đó, ngay cái chỗ mình đọc âm thanh, cái chỗ mình đọc lam thanh cũng là cái chỗ mình nói thị phi đó. Mình thường nói thị phi ở trong tâm mình. Cái chợ đó là từ chỗ đó mà ra. Từ chỗ cái chợ đó mà giờ mình riết thành ra Phật không, không thấy chợ nữa. Giờ mình vậy đó. Mà không phải giờ mình không đâu, mà phải có nghe rõ nữa, rồi có Phật nữa. Chứ không phải là con mắt giờ ngoài mà được đâu. Nó phải định thần giờ trong nội tâm. Thì thư giãn đó thì nó dễ hơn nhiều. Rồi trạo cử nó xuống cũng rất là dễ nữa. Tới chừng mà nó bình hòa rồi đó, mình muốn giận người ta cũng khó nữa đó. Nó là cái tâm bình đó. Còn cái trạo cử nó lên, giận rất là dễ, nổi nóng rất là dễ. Đó là như vậy. Mà cái chỗ đó chữ Hiếu chỉ hoài đó, cái chỗ mà gần cái chỗ buồn ngủ á, nó nhẹ lắm. Dạ. Anh như Đà Phật.
Dạ con xin cảm ơn thầy ạ.
A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Con chào đại chúng ạ. Con chào thầy, con đây là Nga. Con ở Hưng Yên ạ. Con bạch thầy, con gặp tổ sư Ấn Quang. Con biết được lời dạy của tổ và con cũng mua sách của tổ về đọc, nhưng mà thật sự con học sách của tổ con rất là khó hiểu và con không hiểu lắm lời của tổ. Con có ước muốn là được gặp một ai đấy có khả năng giảng lời của tổ cho con nghe để con học và con hành theo. Cách đây một năm con được gặp pháp của thầy và con nghe được rất nhiều và con cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi, cũng không hiểu nhiều lắm. Con có ước muốn, tại vì ở đây tất cả nhiều người Việt Nam ấy, người ta cũng mong muốn có thầy dạy lắm, nhưng mà cũng giống như con nghĩ vậy thôi, thì cũng lọng cọng, cũng vạ, cũng vấp nhiều, ngã nhiều, nói chung là khổ lắm. Con xin thầy thường xuyên vào Zoom cho con được nghe, cho mọi người được nghe để hiểu lời thầy, để hành, bởi vì bây giờ con chưa bám được con Phật, cho nên là con rất cần có người, con cần thầy như con cần cha mẹ. Nhưng khi con có được Phật rồi thì con mới xin phép buông thầy ra, bởi vì bây giờ con không có được một cái nhân duyên tốt mà con tu rất là khổ. Bây giờ con có một câu hỏi, con muốn hỏi thầy ạ. Là lúc mà con nghe giảng của thầy thì thầy bảo rằng là mình niệm Phật thì mình nhìn vào hình Phật, nhưng không nhìn hình Phật để nhớ ngài, nhưng mà không phải là cái hình đâu. Vậy đôi khi con niệm Phật ấy, con cứ nhìn chằm chằm vào hình của ngài, nhưng mà con lại lấy lên ý nghĩ rằng là như thầy dạy là không, đây không phải hình, đây là hình của ngài để nhớ ngài, nhưng mà thật sự là con không biết là thế nào mới là ngài, thế nào mới thật sự là thương ngài, và thế nào mới gọi là để ngài ở trong tâm. Đôi khi con nhìn vào của Phật nhiều quá, con nhìn chằm chằm ấy, con thấy đôi mắt của Phật có thần, tức là con cảm thấy Phật có thần. Thầy cho con hỏi thế nào mới gọi là biết mình đang nhớ Phật, tại vì con hơi ngu, cũng không biết thế nào là biết là mình đang nhớ Phật. Và nhiều khi con đi ra ngoài con hay bị quên mất Đức Phật ấy, nên con lại phải nhớ rằng là mình nhìn về hướng Tây để nhớ Phật, nhưng mà không biết, mình hay quán tưởng về Tây Phương ấy, đây đấy có Đức Phật đang đứng ở đấy, thì là con xem ở trong phim, trong ảnh để con nhớ đến ngài. Như vậy thì có phải là nhớ Phật hay không? Thầy cho con biết thế nào là nhớ Phật.
Dạ, và... yeah, đúng rồi đấy chị. Tại vì nãy giờ chị nói toàn là ngài không à. Hiểu không? Chị nói chuyện với Chương Hiếu, câu hỏi của chị toàn là Phật không à. Làm sao mà chị không nhớ ngài được? Nhưng mà như vậy nè, ngài đó là rất là trang nghiêm. Mình không thấy được thì người ta làm cái tượng trưng thôi, để cho mình mường tượng là ngài ở đây, là tượng Phật, là Phật thật đó. Nhưng mà thật chất là ngài đẹp lắm, mà người ta làm không được, người ta chỉ làm được thế thôi. Thì mình nhìn cái tượng này, mình cũng nhớ được Phật kia. Nãy giờ chị nói đó, trong tâm ý chị toàn là nhớ ngài không, mà tại chị nghi ngờ chị thôi. Nhưng mà tại vì cái cách giải thích của Trần Hiếu đó, chị không có hiểu được nhiều, thành ra chị hơi lộng cộng, chị nghĩ là chị không có hiểu. Nếu mình nhắc tới ngài là đã nhớ rồi, cần gì mình nhắc tới cái người mình không biết, thì mình đã biết người đó rồi. Chị hiểu không? Hiểu không? Mình mình không biết ngài là ai thì mình đã nhớ ngài rồi. Không nhớ sao mình nhắc, mình không biết ngài được. Bởi vì mình nói tới người nào thì mình đang nhớ tới người đó. Mình nói cái người mình không biết, mình cũng đã nhớ tới cái người mình không biết nữa. không biết mình đang nói tới thì bây giờ là nhớ rồi, cho nên mình bàn vấn đề về ai thì mình nhớ người đó. Chị nhìn hình Phật, chị giống chị không biết là hình Phật với Phật thật kia là như thế nào, chị nhìn hình ngài chị mường tượng được, thì mắt ngài có thần thì cái đó là chị đã nhớ ngài. Nhưng mà cái lời giảng chị Hiếu nó sâu sắc hơn, cho người ta thấy rõ là Phật rất trang nghiêm, mình chỉ tạo tượng được như thế thôi, chứ không phải là cái tượng này là ngài đâu. Nhưng mà cũng là hình bóng của ngài, chứ tượng là một cái gì đó của ngài, chứ đâu phải là không có liên quan. Thành ra nó vẫn là trong lòng mình, khi mình nhắc tới Phật là rõ ràng là Phật ngự trong tâm. Mặc dù mình nói mình không hiểu, mình nhớ như thế nào, mình đã nhớ rồi, mình phải nói câu đó chứ. Cho nên cứ nhắc ngài hoài, có không hiểu ngài sao, có không biết ngài sao, là nhớ rồi đó. Mình nhắc tới ngài hoài đi là nhớ rồi, hiểu không? Hiểu không? Có nghĩa là đâu có cần phải ngài như thế nào, hãy nhắc tới là được rồi. Cũng như mình thị phi, như mình nói xấu người nào đó là mình chưa quen, chưa biết, cũng là nói xấu tới người đó, vẫn biết người đó như thường. Cho nên hãy nhắc tới, mặc dù không hiểu, cái không hiểu đó cũng là nhớ luôn. Không nhớ sao mình nhắc người đó làm chi hoài, không hiểu nhắc người khác đi. Cứ nhắc cái Phật không nhớ hoài, thì không nhớ thì là nhớ rồi. Cái này là văn tự thôi. Lòng con đã nhắc tới ngài, không biết ngài là ai, không hiểu nhớ như thế nào là đang nhớ. Cũng như Tây Phương vậy, tôi có biết Tây Phương sao mà làm sao cầu thầy, đang nhắc tới là nhớ Tây Phương rồi. Con muốn Tây Phương sao nữa? Nó rất là nhỏ nữa.
Tại con sợ con không biết là con có nhớ ngài không ấy, tại không biết là hình ngài hình dáng như thế nào, xong rồi cứ phải cố tưởng tượng xem là ngài ở đâu, rồi sợ rồi mình không nhớ được Phật, hoặc là hay là mình lại nhớ linh tinh. Con không biết là muốn biết rằng là mình đang niệm Phật và mình đang nhìn ngài có, mình làm thế nào để mình biết đấy là ngài.
Hồi nãy giờ đó là mình nhớ ngài hết đó, không có chạy chỗ nào khỏi được. Tất cả lời nói đó đều là ngài hết đó. Nói cái không nhớ ngài cũng là ngài, nói cái nhớ ngài cũng là ngài, hãy nói tới ngài là nhớ, hiểu
vâng
không
ạ.
Thì nói A Di Đà Phật là ngài rồi, còn muốn sao nữa, nó rất là dễ dàng. Mà tại vì cái văn tự nó làm cho mình rất là lộn xộn, là làm cho mình khó hiểu thật sự.
Vâng,
mình nói tới là có tiền, nói tới là có ngay.
Vâng,
về thị phi á, mình thị phi cái người không biết cũng thị phi được nữa.
Vâng ạ.
Hiểu không? Đó, hãy thị phi tới là nhớ liền. Đó là như vậy thì sẽ dễ lắm. Chị cứ nói tới ngày hoài đi, con hiểu ngày, con biết ngày lai, chị đang nhớ rồi. Chị cứ nói tới ngày hoài, thì nói bằng gì? Nói bằng A Di Đà Phật. Nói bằng cái chữ A Di Đà Phật. Hiểu không?
Vâng ạ. Vâng ạ. Cảm ơn thầy ạ.
Rồi, tâm, có tâm tưởng của mình, nghe đang nghĩ về cái người đó, mình không biết nghĩ gì có đúng không? Cũng là đang nghĩ tới người đó. Đó là tâm tưởng mà. Đâu cần hình tướng. Mình nghĩ tới người đó không biết nghĩ gì đúng không, cũng là đang nghĩ tới người đó, phải không? Đang nghĩ tới người đó mà không biết nghĩ gì đúng không, đang nghĩ rồi còn đúng không nữa. Đang nghĩ thì mới thắc mắc chứ, chứ mình nghĩ tới người khác thì mình đâu có thắc mắc cái này. Đó là như vậy. Cũng như ngài Hư Vân kêu á, tất cả các vị im lặng, thì hồi cái người kia nói mày quá, nãy giờ tôi chưa nói, cứ người nào cũng nói câu đó. Đã khi im lặng rồi mà cứ nói mày quá, tôi chưa nói, tôi nãy giờ chưa nói câu nào, thì ra nói hết rồi. Bởi vì cái văn tự rất là khó, mình phải vào nội tâm thì mới hiểu được. Mình phải tu, mình phải để ý lời giảng rồi mình sẽ bắt được nó. Nên như hôm nay chị Hiếu nói vậy thì chắc chị cũng hiểu được. Chị đừng có lo là nhớ không được, chị sợ chị không nhắc tới ngài thôi. Nhắc tới cái không nhớ của mình đó, nhớ khó quá, nhắc đi thì nó sẽ nhớ.
Anh Dạ Phật, con cảm ơn thầy ạ.
Dạ, chắc chị hiểu rồi đó, phải không?
Vâng ạ.
Vậy được rồi, dạ.
Con cảm ơn thầy, Anh Dạ Phật ạ.
Thưa thầy, có một Phật tử gửi cho con một cái tin nhắn lâu rồi, cách đây vài hôm. Có hỏi như vậy thưa thầy, là cái em đó làm hay đi phóng sanh, mà mua cá ở trong cái hồ, mà cái hồ này là người ta nuôi cá, thì cứ mỗi lần mà em tới mua như vậy á, thì đem cái cá đi phóng sanh, thì khoảng chừng ba tháng sau thì cái người chủ hồ, họ biết cái người này cứ mua cá, họ vẫn tiếp tục nuôi, là cái đợt này hết đợt kia, đợt kia đó đợt nọ, Thành ra khi tới như vậy thì các em nó hỏi thì trong trường hợp như vậy thì mình phải làm sao? Nếu mình mua cá phóng sanh ở trong đó với lại mình mua cá ở ngoài chợ phóng sanh thì như thế nào vậy? Kính thưa thầy, em mua gì Phật?
À, dạ, khi mà mình phóng sanh đó, mình đừng có cho cái người đó biết thì có con cá nó mới không bị hại. Thí dụ mình nói là tháng 7 là tháng phóng sanh thì tháng 7 là không có con vật nào mà sống yên hết trơn. Tháng 7 là chốn vua chốn nhũi không yên, người ta bắt hết tất cả, thành ra là mình tụi nó đó là tại người phóng sanh quá nhiều, thành ra tụi nó gặp nạn, thành ra là mình muốn cứu nó mà làm nó còn bị nạn hơn nữa, thành ra là mình phải khôn khéo, mình phải nghĩ tới nó chứ đừng nghĩ tới mình. Miễn sao tôi mua, tôi phóng sanh tôi có phước là được, không phải đâu, phải nghĩ tới nó thì mới đúng cái nghĩa phóng sanh. Phải nghĩ tới con vật chứ đừng có nghĩ tới là tôi mua tiền tôi bỏ ra, tôi có phước tôi mua của ai cũng được, tôi mua lúc nào cũng được, tôi cho biết trước cũng được, thì như vậy là sai. Tại vì cái nghĩa phóng sanh là mình cứu nó, chứ không phải là mình nghĩ công đức của mình đâu, mà mình cứu nó mà mình còn cho biết là ngày đó tôi mua nó thì nó chết nó rồi, nó sẽ làm cho con vật nó bắt hết dùng đó luôn đó. Còn thí dụ mình không có cho biết á, mình tạt vô mình mua thì họ đâu có đỡ được. Thành ra đừng có nói tháng 7 tháng nào phóng sanh, nói ra được cái tháng 7 là tháng khổ nhất của con vật mà, tại vì người phóng sanh không có nghĩ tới tụi nó. Đừng có cho cái người bắt nó biết, hãy mà anh mà biết là tôi không mua, để cho anh trừ cái nghề của anh đi, để cho anh tởn cái nghề của anh thì tôi mới là người phóng sanh. Tại anh mà chưa tởn cái nghề của anh, tôi cứ đưa tiền cho anh để anh đi hại tụi nó như vậy thì tôi nuôi anh, tôi đưa tiền anh để cho anh hại tụi nó sao? Rồi tôi đi phóng sanh tụi nó thì là không có cái nghĩa đó. Làm sao một con vật nó được thoát? Suy nghĩ bằng mọi cách, đó là chân chính. Không biết bằng cách nào, dùng tiền hay dùng cách thức, dùng cái lời ăn tiếng nói, làm sao cho con vật không khổ nữa. Hay nếu mà nó đỡ bị bắt vô lưới rồi, dùng tiền mà chuộc nó, mua nó. Mà đừng cho cái người đó biết là tháng mấy tôi lại mua, nếu mà biết thì nó bắt chết. Còn mình không có mua thì nó đâu có bắt nhiều, bắt nhiều bán đâu có được. Thành ra là làm sao mà phải nghĩ tới con vật thì mới gọi là công đức. Còn nếu mà cho biết trước là nguy, cho biết trước là mình đã tạo ác nghiệp với giống rồi. Chính các anh từ bi cho tôi chết mới dữ dội. Các anh từ bi quá, các anh bố thí, các anh phóng sanh làm quá, làm chúng tôi không có sống được. Đó là mình phải hiểu. Còn nhiều khi mình theo cái giống như tháng mấy mình đi mua thì như vậy thì không được. Mình đừng có mua một chỗ, hoặc là mình đừng cho người đó biết trước. Người đó đã biết tháng đó mình mua rồi, tháng đó mình không mua. Để cho họ trừ cái tâm tham qua đi. Họ bớt hành hạ con vật đi. Nghĩ tới con vật bằng mọi cách cứu nó, chứ không phải nghĩ tới công đức của mình đâu. Nam Mô Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy. Thí dụ mà mình mua cá mà mình mua cá phóng sanh mà mình mua cá ở trong hồ mà họ nuôi cá sẵn á, để mình đi phóng sanh thì có được không thưa thầy? Dạ,
dạ được chứ anh. Nếu cái hồ đó mà con cá nó sẽ bị hành hạ. Còn nếu người ta nuôi quá tốt quá thì là con cá đâu cần phóng sanh. Phải coi cái hoàn cảnh con cá sống trong đó.
Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ,
nếu chỗ đó mà quá thuận tiện cho nó, người ta nuôi cái chỗ rộng rãi quá tốt cho nó, mình bắt nó ra chỗ khác thì chưa chắc gì nó được yên. Nhiều khi mình bắt ra chỗ khác nó lạ nước lạ cái, nó không quen, nó đói nó chết và bị con khác ăn, còn trong đó nó được bảo vệ, thí dụ như vậy, thì mình phải coi cái hoàn cảnh và con cá nó có vui trong đó hay không. Bởi vì ngài Liên Trì á, ngài làm ao phóng sanh bị người ta nói sao ông thả nó ra biển ra hồ đi làm cái ao nhỏ xíu vậy rồi nó chật vật, thì ngài mới nói nó thả ra biển ra hồ nó dễ bị con cá khác ăn, dễ bị người ta bắt, ở trong đây chật nhưng mà an toàn. Thì thích an toàn, giống như là ngài nói đó, giống như mình ở trong cái thành vậy đó, mình xây cái tường thành là tốt hay là mình không xây tường thành là tốt? Mình xây tường thành giống như nhốt mình lại vậy, nhưng mà nhờ cái tường thành mà giặc nó không vô được, mình được an toàn. Đó là tổ đó. Thành ra là phải coi cái tâm trạng, cái cuộc sống con vật đó trong đó nó như thế nào thì mình dám nói. Còn họ nuôi mà nó quá cực khổ, nó chật vật, nó quá khổ thì nên phóng sanh đó. Còn họ nuôi nó quá vui, mình bắt nó, nó không muốn đi đâu.
Yeah.
Thành ra phải coi cái chỗ nuôi nó như thế nào.
Nam Mô Di Đà Phật. Con xin kính chân thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy và các quý vị đồng tu đồng học trên đường tu mà. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Con nghe pháp của thầy cũng trước thì con nghe pháp của thầy từ một sư cô nhà con đưa thì không đủ, nên là con mới đây được hơn một năm về đây thì được một cô Phương Trang giới thiệu cho con, nên là con nghe được đầy đủ và con hiểu được là mình niệm Phật đi về đâu và làm như thế nào. Bây giờ con có một thắc mắc một chút, con bạch thầy, thầy cho con lời khuyên ạ. A Di Đà Phật.
Mình niệm Phật thì mình niệm Phật mà mình muốn về ở với Ngài thì Ngài sẽ đón mình, đó là nguyện của Phật. Nhưng mà nếu mình niệm Phật mà không chuyên đó, mà tâm mình nghĩ về thế giới này không, thì thế giới này sẽ đón mình. Bởi vì tâm mình ở chỗ nào thì cái tuổi đó nó đón mình. Mình hãy mình dính mắc cái chỗ nào thì chỗ đó sẽ mời mình. Đó là như vậy đó. Và tâm thức là giống như có duyên gặp nhau vậy đó. Hãy mình mà tâm thiện đó thì cõi trời, cõi người họ mời mình. Mà mình mà tâm ác thì ba cái ác đạo nó mời mình. Mình mà toàn là Phật thì Phật sẽ tới dẫn mình. Đó là ăn thua tâm mình. Mình dòm nó mình sẽ biết. Mình dòm trong lòng mình đó, mình sẽ biết. Mình buồn giận nhiều, mình sân si nhiều, hay là mình từ bi, mình hoan hỷ, mình thương người, mình nhẹ nhàng, mình có cái tấm lòng Bồ Tát ở trong đó, hay là mình là Phật Di Đà trong đó không. Mình dòm mình sẽ biết mình đi đầu thai đâu. Tại vì cái nghiệp nó theo tâm mà. Nó theo tâm. Bởi người có phước báo nó hiện ra gương mặt. Người không có phước báo nó cũng hiện ra gương mặt lại. Tại cái nghiệp nó theo tâm. Rồi nó vào bào thai đó, nó cũng theo tâm mà vào. Tâm thiện, tâm ác nó đều theo. Cái người có phước đó, họ vào cái gia đình rất là phước. Người vô phước vào cái gia đình tan nát hết. Rồi cái người vô phước đó, vào cái hoàn cảnh rất khó khăn. Cái người có phước gì cũng dễ dàng. Cho nên là tất cả là do tâm thiện và ác mà nên. Hai chữ thiện ác rất quan trọng. Tất cả các pháp giới đây, cho nên là dòm vô tâm của mình thì mình sẽ biết mình sẽ đi đâu. Dạ.
Dạ, A Di Đà Phật, con chưa nói hết được. Nhưng thầy nói như thế là con thầy đọc, có thể con cũng hiểu được một phần. Con bạch thầy là, có nghĩa là con bạch thầy là bây giờ trong tâm con thắc mắc là như thế này ạ. Có là con không xây dựng gia đình mà con ở nhà, con ở nhà là con muốn, trước thì con có ước ao là lo cho mẹ con xong quá vãng xong rồi con đi vô chùa. Nhưng mà từ 6 năm về trước đây thì con có tất cả trong đoàn con có 6 người và đi về Đức Pháp Chủ Phổ Tuệ của Việt Nam ấy ạ, thì là ngài Phổ Tuệ của Việt Nam, là Đức Pháp Chủ của Việt Nam mình ấy. Con có bạch với thầy là bây giờ cái tâm con như thế thì thầy bạch sư ông giảng cho con nghe. Vì sư ông bảo là con thứ nhất là con tu tại gia, thứ nhì con tu chợ, thứ ba con đi tu chùa. Trong thứ ba bây giờ thì con nghe lời sư ông và con hỏi sư ông và con hỏi là, thế bây giờ là con hiểu được là sư ông giảng cho con nghe là bây giờ ấy con Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ấy giới thiệu cho mình là Tây Phương Cực Lạc, và cũng đang giảng ở trên Tây Phương Cực Lạc. Thời mạt pháp này chúng ta hãy cố gắng niệm A Di Đà Phật, đó là nơi Tây Phương Cực Lạc của mình, là về với vãng sanh, về với quê hương của mình. Về trên đó thì chúng ta học và thành đạo thì chúng ta sẽ nhìn thấy thống khổ của thế gian này, thì chúng ta hãy cố gắng niệm Phật làm sao cho nhu nhuyễn ấy. Thầy ngài Phổ Tuệ nói với con như thế, và từ ngày đó con đã về con thực hành như thế. Và trong đạo tràng con ấy là tụng kinh vô lượng thọ một thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà trong thời gian gần nhất đây thì con bạch thầy là con học có lớp 3 thôi, nên là con đọc thì con không được thông thuộc cho hết. Thì đọc trong phẩm 6 á, thì trong lời nguyện của Đức Phật A Di Đà ấy, trong trong phẩm 6 có lời nguyện thứ 18, con hiểu đó là nơi Tây Phương Cực Lạc và đó có Đức Phật A Di Đà mà tình mình thường ngày chỉ danh của ngài, và từ đó là con đã xin trước Phật là con chỉ trì một danh hiệu của ngài và niệm danh hiệu của ngài, nguyện vãng sanh về nước của ngài, không có trì niệm một cái gì hết, và con cứ thế là con làm theo. Khi khi mà con đi con nằm nghỉ ấy, trong thời khóa cũng không xong ấy, con nằm nghỉ ấy, thì con niệm 10 câu Phật hiệu, con xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, và con niệm thầm trong tâm con. Có những hôm con nằm con ngủ ấy, con tỉnh giấc dậy con vẫn đang niệm Phật, và trong phòng của con ấy là có thờ Phật, mà gia đình nhà bà cụ con ở ấy là con đang đi làm thuê cho một gia đình nhà bà cụ, con làm được 17 năm rồi, thì con xin phép thầy cho con chút ít thời gian, con bạch thầy một chút thì con nói hơi bị lâu, thầy hoan hỉ cho con và đại chúng hoan hỉ cho con ạ. Thì bà cụ cũng cho con thờ Phật cũng được 10 15 rồi đấy ạ. Thì con ở cho con một trong cái phòng đó và tu tập ở trong phòng đó, hàng ngày con làm việc và tối con chỉ vào cộng tu là một đấy là trong thời khóa công phu của con. Thì thời gian đi đạo tràng của con rất là ít, thì thầy có giảng cho con trong nghe pháp của thầy giảng cho con là nhớ Phật, vì niệm Phật mình biết là cái tế tâm của mình đặt ở nơi đâu ấy, thì mình phải cố gắng niệm Phật, tâm mình dòm ở đâu thì mình biết là mình phải đi nơi về nơi đó. Thì con tính lại thầy, con thờ trong phòng của con là phòng ngủ á, thì nhưng mà ba con cũng có kéo rèm lại, và khi ngủ con kéo rèm lại, khi tụng tu thì con mở rèm ra, thì con bạch thầy cho con lời khuyên và giảng giải cho con hiểu, con thành tâm tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
À, dạ Phật. Thì cái chỗ thờ mà có cái màn kéo lại là đúng rồi đó chị. Nhưng nếu mình có cái phòng riêng thì không được làm cái đó. Nếu mình có cái phòng đàng hoàng thì phải thờ ngài nơi phòng đàng hoàng. Trừ ra cái nhà mình ở không có cái phòng đàng hoàng thì mới cho mình thờ trong phòng ngủ. Mà thờ trong phòng ngủ đó phải kéo màn. Đúng rồi. Còn nãy giờ chị nói là chị chuyên niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh, tất cả chị hiểu nghe là đúng hết rồi. Chị làm như vậy là đúng rồi. Chị cố gắng mỗi ngày đọc kinh rồi niệm Phật, nghĩ tới Phật, nhớ tới Phật thì sẽ không xa Phật. Còn mình nhớ tới thế giới này thì mình sẽ đầu thai tới đây nữa. Thành ra là xả bỏ thế giới này đi. Đừng quan tâm tới nó nhiều, nó là nghiệp đó. Dòm cho thấu nó. Nó là nghiệp đó, nó khảo mình đó. Chứ không phải bạn mình đâu. Dòm thì dòm vô Đức Phật. Thì từ từ mình sẽ hiểu. Sống lạnh nhạt với cuộc đời, mặn nồng với Phật. Lạnh nhạt với nó, bỏ xả nó hết. Bỏ xả nó hết nhưng mà nó vẫn khảo mình, chứ không phải bỏ nó mà nó tha cho mình đâu. Nó vẫn khảo mình, mặc kệ nó khảo, rồi mình cứ niệm. Thì mình sẽ hiểu, còn mấy mình chạy theo cái dòng cuộc đời đó, là không có gỡ ra được. Mà lúc nào nó cũng rắc rối hết đó. Sống tới 1.000 tuổi nó vẫn còn vấn đề, không có bao giờ kết thúc. Bởi vì ở thế giới này gọi là khổ mà. Vấn đề không bao giờ kết thúc được. Vừa xong việc này, ngày mai sẽ là chuyện khác nữa. Thế là phải suy nghĩ. Thành ra là sau này hiểu thì đừng nghĩ nữa. Như chị nói là do tu như vậy, chị Hiếu vui rồi. Chị cố gắng. Còn thờ Phật như vậy là cũng đúng. Mình có cái màn kéo qua. Dạ.
Dạ. À, thì đã Phật.
À, chị được gặp ngài pháp chủ rồi, chị cũng có phước rồi, không dễ gặp các ngài đâu, chị là cũng phước nhiều rồi. Đó.
Dạ con bạch thầy là con ở đây là ở nhà bà cụ, có nghĩa con đang đi làm nhà bà cụ ấy, con ở với bà cụ đó cùng 17-18 năm rồi ạ. Con đi làm
nhà của bà cụ. À,
bà cụ không tu nhưng mà con xin được bà cụ cho con, thì con muốn thầy là sao
nghe chứ, nếu chị cứ dòm cái tâm của mình à, hướng Phật là mình sẽ không xa ngài, chỉ là đơn giản lắm, ăn tâm của mình thôi. Mà nếu mình nhìn không thấu á, là cái nghiệp nó khảo mình, nó theo cả đời đó, không có người nào mà nó tha đâu, nó khảo tới cùng luôn. nó thảo cho tới ngày mình lên cái giường bệnh mình sắp chết, nó vẫn thảo tới cái lúc mình chết rồi đó, quán gia dẫn tới cái thay của mình đó, dẫn tới đó mà phá trong 8 tới 12 tiếng 14 tiếng đó, phải có người bảo vệ mình đó. Ghê lắm, cuộc đời nghiệp ghê, không phải dễ đâu, nên phải tu. A Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy là con tu theo pháp môn Tịnh Độ mà con theo cách dạy của thầy, sao con tu mấy năm đầu con thấy tiến triển rất là nhanh, và con tu con nguyện trong tâm con nguyện con niệm Phật, mà trong tâm con nguyện giống như thầy dạy, mà con thấy là tiến triển rất nhanh, trong giấc mơ đó con ngủ con thấy niệm Phật nhiều lắm thầy, mà con thấy con hòa nhập ở trong pháp hội, trong đạo tràng. Nhưng mà sao bây giờ là con tu niệm Phật được 8 năm rồi, mà sao mấy năm sau này con thấy làm như là tiếng rất là ít, chậm lại, mà con vẫn tinh tấn niệm Phật giống như vậy. Dạ con xin hỏi thầy, sao con ngủ con không có thấy trong giấc mơ nữa thầy, con không thấy nằm mơ.
Cái mấy năm đầu thì nó tiến dữ lắm, mà sau đó nó sẽ đứng lại một thời gian chị. Đứng lại một thời gian, sau đó mới tiến nữa, mà cái tiến sau đó mới là tốt. Đứng lại một thời gian thì phải nghe khai thị, phải gỡ ra những cái hiểu sai của mình. Còn mấy cái năm đầu đó là mình thích quá, cái tâm cầu giải thoát mãnh liệt lắm, thành ra mình tiến rất nhanh. Thực chất nó tiến không có nhanh đâu, mà tại vì ngày xưa mình không biết Phật á, cho nên mình so sánh thấy nó nhanh. Bây giờ mình biết nhiều quá rồi không thấy nó nhanh, tại vì cái gì mình cũng biết hết. Rồi còn ở trong giấc mơ cũng vậy đó, khi mình tu tới một lúc nào đó nó đứng lại mà nội chướng bắt đầu nó rình rập mình để nó vào tâm mình. Bởi vì phải cần thiện tri thức. Cần thiện tri thức khai thị, chị phải nghe Pháp, rồi từ từ tới lúc nó sẽ tiến thêm. Nhưng mà những cái bước sau này nó chắc lắm, nó không phải như mấy bước ban đầu dễ vỡ đâu. Sau này niềm tin càng ngày càng sâu, tới lúc nào đó mà pháp hỷ sung mãn, niệm Phật quá vui, thì cái đó mới là tốt. Thì chị ráng tu đi. Người tu nào cũng vậy, có lúc tiến, có lúc không tiến, bình thường. Có nhiều khi nó còn tệ hơn cái lúc mới tu rất là xa luôn, nó xuống cấp đó. Nhưng mà cứ nghe giảng gần các ngày rồi nó sẽ lấy tinh thần lại, rồi từ từ, chứ không phải là lúc nào cũng tiến đâu, không phải vậy đâu. Ngài A Nan ngài nói đó, ngài tu như là sốt rét cấp ngày đó thì mình biết. Ngài A Nan còn nói con tu, nói trước Thế Tôn như là sốt rét, bệnh người bệnh sốt rét vậy, có bữa lạnh có bữa nóng, có bữa bệnh có bữa không, đó là ngài A Nan đó. Không phải bữa nào cũng tốt đâu, có bữa cái nghiệp nó khảo mạnh thì tu cũng được, có năm cái nghiệp nó khảo nhiều thì không bằng, tùy theo cái nghiệp của mình nó khảo. Rồi mà cái việc tu thì cứ tu, nó không tiến cứ tu, chứ đừng thắc mắc họ nó sanh nội chướng á. Rồi cứ nghe giảng từ từ nó tiến, tới lúc sau này nó mới vững. 8 năm thì cứ tu thêm nha, chị đừng có sợ vậy là sai, tại vì cái chuyện đứng lại không tiến bộ là bình thường, ai cũng bị hết đó. Nhiều khi nó còn tệ hơn đó. Dạ.
Yeah. Thầy.
Dạ, con hôm nay 26 tuổi, tại con đang công phu ở nhà và ăn chay được gần 2 năm rồi, nhưng mà bây giờ là công phu của con là con thấy là đang, nói chung là cũng đang nó ẩu, nên là nhưng mà tại vì là con sắp đi lấy chồng xa rồi, nên con sợ là khi con lấy chồng là con sẽ bị cái nhiều cái yếu tố đó, nhiều yếu tố nó chi phối con, như có chồng có con từ bên gia đình chồng rồi đó, nên là con muốn thầy từ bi chỉ dạy cho con là con phải làm sao để con có thể điều giữ được đau lòng tâm, giữ được việc ăn chay trường như bây giờ là con xin thành kính cho anh thầy nghe đi tập qua.
À, chị Hiếu nghe không có rõ lắm, nhưng mà chị Hiếu trả lời đi không đúng thì chị hỏi lại nha. Thì chỉ cứ cầu Phật Bồ Tát thôi, chứ không có ai cứu mình được, không có ai giúp mình được. Mình phải nương nơi các ngài. Tương lai của mình như thế nào mình không có rành thì mình cứ nương tới các ngài. Chị cứ lại Phật, lại Bồ Tát Quan Thế Âm, xin các ngài gia hộ. Con cái này con đi lấy chồng như thế nào, thế nào con gặp trở ngại, như thế nào con sợ cái gì, cứ xin các ngài, chị sẽ thấy rất linh nghiệm. không có ai cứu mình được đâu, chỉ có một là Đức A Di Đà Phật, hai là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là chị nương tựa nơi Phật, nói chuyện với Ngài, xin Ngài giống như cha mẹ của mình vậy đó. Rồi nó cảm ứng, nó ví dụ vô cùng, chị sẽ thấy chị được che chở. Bây giờ trong tiếng Phật hiệu là cũng như vậy, Ngài ngự trong lòng để con được yên ổn. Nếu mà ngự trong lòng á, thì chị sẽ biết đời của mình đó, tự nhiên là nó sẽ giải tỏa ra hết. Mình không có lo nhiều, tại vì Phật Bồ Tát quá vi diệu. Đó là vậy, cho nên nương tựa Phật Bồ Tát. Chứ người đời là vị tăng mà cũng không giúp được mình, phải các ngài cứ quỳ trên bàn thờ rồi xin Bồ Tát Quan Thế Âm, xin Đức Di Đà, nói chuyện với các ngài, cầu xin ngài, ngài nghe pháp niệm Phật rồi nó sẽ gỡ ra hết. Rồi những cái rắc rối thì nghe pháp, cái nào không hiểu thì lấy pháp ra nghe. Có những bài giảng mà đúng tới chỗ của mình sẽ gỡ ra hết, mình sẽ an ổn nha. Với cuộc đời là nghiệp khảo, đừng để ý nó, để ý nó là chết với nó luôn, không để ý được, dẹp nó qua một bên, cứ để ý Phật Di Đà. Còn nó khảo kiểu nào là chuyện của nó, để ý vô là không được đâu. Bởi vì tất cả vấn đề của mình đều tại mình để ý vô cái nghiệp. Để ý làm sao được, không có chán gồm cầu tỉnh được đâu, không để ý được đâu, nó khảo không có chạy được. Thành ra là Phật ơi con bị như thế này, nói chuyện với Phật. Phật ơi con thương Ngài, con nhớ Ngài, Ngài tiếp dẫn con, Ngài cho con về ở với Ngài, cứ ngày ngày Phật A Di Đà, rồi nghe pháp. Còn nghiệp thì để yên, không có đụng, không giải quyết được. Nhiều khi mình tránh cái vỏ dừa, nó gặp vỏ dừa mà không có chạy được đâu. Thành ra là kệ nó, cứ mặc nó như vậy, thành ra mình sẽ tự tại. Còn mấy nó chưa khảo nữa, mình đã khổ rồi. Nghiệp chưa tới mình đã buồn rồi. Thành ra đừng có sợ, cứ cầu các ngài. Chỉ có cái chiêu đó thôi, cầu các ngài tai qua nạn khỏi. Dạ.
Dạ, như là Phật, thành kính cho âm công đức của Thầy, thành kính cho âm công đức của ban tổ chức
rồi. À, Di Đà Phật.
Nam mô Di Đà Phật. Anh Linh nghe không anh Linh?
Dạ, tôi nghe.
Dạ, tôi xin phép anh là cho tôi được hỏi Thầy như thế này. Cái người già lớn tuổi, hai cái đầu gối họ đau, họ không có thể ngồi xếp bằng được để mà niệm Phật lâu. Lâu thì sau khi họ tụng kinh A Di Đà xong thì họ ngồi một chút xíu rồi họ lấy ghế họ ngồi trước bàn Phật để họ chuyên tâm họ niệm Phật, có được không? Tại vì nếu họ ngồi như vậy thì cái đầu gối họ đau quá, thì cái tâm họ chỉ nghĩ tới cái chuyện đau của cái đầu gối thôi mà họ không có chuyên tâm niệm Phật được, là một. Cái thứ hai là cái pháp tu của tôi á, là hàng ngày tôi chân thành sám hối mười phương chư Phật, chư Bồ Tát. Bởi vì tôi nhìn thấy được cái nghiệp chướng của mình rất là sâu dày. Và sau đó là tôi tụng kinh A Di Đà và cho chuyên tâm niệm Phật. Anh hỏi thầy giùm tôi, cái pháp tu như của tôi như vậy có được không? Và tôi muốn tu đến cái ngày cuối đời như vậy, cái phương pháp này có đúng hay không? Và nhờ thầy chỉ dạy cho tôi thành kính cảm ơn anh.
Dạ. Cái bác mà bị đau chân á, thì ngồi ghế được thưa chị. Ngồi ghế. Ở bên đạo tràng của Ngài Hòa Thượng Từ Không đó có một cái băng dài cho mình ngồi luôn ha. Và trên, ở trên thiền đường của Ngài Hư Vân và tất cả ta đều ngồi trên bục hết á. Thành ra không phải ngồi dưới đất đâu. Có người Việt mà thì ngồi dưới đất. Chứ thường các ngài tu không ngồi dưới đất. Ngồi dưới đất dễ bị bệnh lắm. Cái hơi lạnh nó lên, nó ngồi nếu mà người chuyên tu đó không dám ngồi dưới đất đâu. Người chuyên tu là người ta ngồi trên sàn hết, gọi là thiền sàn đó, ngồi trên bục hết. Còn niệm Phật thì ngồi trên ghế, nhưng mà bàn Phật thì cao. Bàn Phật cao để cho mình ngước lên. Chứ bàn Phật mà thấp thì ngồi ghế không được ạ. Giống mình vô cái chùa của người Thái Lan hay gì, mình ngồi trên ghế không được đâu ạ. Tại Phật để dưới thấp quá, mình không dám ngồi đâu. Còn như bàn thờ mình cao thì được. Cho nên phương tiện như chân hiếu vẫn ngồi ghế mà tu, hoặc là ngồi trên bục, chứ chân hiếu không ngồi dưới đất. Tại ngồi dưới đất dễ bị bệnh lắm. Dễ bị bệnh lắm đó. Tại nó cái hơi đất á. Thành ra là mình phương tiện không có trở ngại. Còn cái cách tu của cô đọc kinh và cô niệm Phật tới cuối đời cầu vãng sanh là đúng rồi. Dạ cô yên tâm. Dạ làm như vậy là đúng lắm rồi. Dạ cô sám hối nữa đúng rồi. Tất cả cái đó đều là pháp của Phật hết mà, làm sao sai được.
Kính bạch thầy, con muốn nghe lời của Hòa Thượng Tịnh Không, bởi vì con nghĩ là con lớn tuổi rồi, năm nay con 58 tuổi rồi thầy, nên con muốn là nhất môn thâm nhập trường thời quân tu lâu dài.
Rất là chính xác.
Dạ.
Không có sai một chút nào hết đó cô. Niệm dạ. A Di Đà Phật cầu giảng sanh, buông xả hết, không có thể dạ. sai được đâu. Dạ.
Dạ con biết buông xả là rất khó, nhưng mà con cố gắng trong mỗi việc dù nhỏ nhất con cũng cố gắng tập buông xuống.
Tại vì sao? Mình buông xuống thì mình đỡ khổ, chứ không có gì hết, đâu phải mình bị mất mát gì đâu. Mình buông cái nào mình đỡ khổ cái đó. Cái đó dạ. là mình tự thương lấy mình mà. Ừ. Mình dạ. không buông thì mình khổ thôi. Cho nên mình buông dạ. xuống là giúp đỡ cho mình rất nhiều. Giờ mình tập cho quen, tới cái lúc lâm chung mình phải buông. Mình mới đi với Phật được. Mình không buông dạ. mà nó có mình à. Cho dạ. nên giờ mà buông thì mình khỏe lắm, mình không có khổ nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con cung kính bạch thầy, chúng con cung kính chào các chư vị trong ban tổ chức ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin có câu hỏi xin bạch thầy. Chúng con có phát tâm làm mấy nghe pháp khuyên người niệm Phật để cúng dường cho đại chúng. Trong đó có phao đọc kinh A-di-đà và phao đọc kinh Vô Lượng Thọ. Mục đích là chúng con muốn cho người có duyên nghe được thì sẽ biết rõ hơn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, để họ nghe mà sanh tín tâm. Nhưng lúc nãy con có nghe thầy giảng là muốn nghe kinh hay đọc kinh thì phải thật trang nghiêm, mặc áo tràng ở trước bàn thờ. Vậy nếu những người nghe kinh từ mấy nghe pháp này mà không trang nghiêm thì chúng con là những người phát tâm làm mấy có bị lỗi gì không ạ?
Mình phải khuyên các vị nghe kinh đó thì phải mặc áo tràng, chứ đâu có lỗi. Mình làm cái việc đó rất công đức, nhưng mà mình phải hướng dẫn cái người mà xài cái máy đó, mình phải hướng dẫn. Tại vì kinh Phật khó lắm, không dễ đâu. Mình dở văn sao rồi mình đọc mình sẽ sợ đó. Kinh Phật khó lắm, tại vì cái đó là lời vàng của Đức Thế Tôn. Không phải là mình muốn nằm cũng nghe, ngồi cũng nghe, đi đâu cũng nghe, bỏ trong túi mình đi khắp nơi đâu, không đơn giản gì đâu, không đơn giản đâu. Thành ra là mình cẩn thận hơn, mình khuyên những người nào mình lãnh cái máy của mình đó, thì lúc mà mở hai cái kinh đó nghe thì nên mặc áo tràng để cho có công đức. Tại lời vàng không dễ nghe, muôn kiếp ngàn đời không dễ gặp, bây giờ gặp rồi hết lòng cung kính thì công đức rất lớn. Còn nếu mà mình vừa làm việc, mình giữa này mình mở kinh như vậy đó, thì nếu mà đúng ra thì có một chút bất kính đó, thì mình liền có một chút tội. Cho nên là phải bỏ hết mà ngồi nghe, chứ không phải vừa làm vừa nghe. Còn pháp của các ngài thì được, pháp các ngài thì nó thấp, nó không phải như kinh Phật đâu, vừa sắc lao vừa mở pháp nghe đó, như vậy không sao hết. Vừa lao nhà vừa mở pháp, giống như bên Tịnh Tông Học Hội đó, là pháp mở 24/24 luôn, bất cứ oai nghi già nào cũng nghe pháp. Nhưng mà kinh là không đơn giản đâu, kinh không phải dễ như vậy, kinh là phải mặc áo tràng mới cung kính mới được, phải ở trước bàn Phật. Ngài Ấn Quang á, cái tay dơ không được đọc kinh, không được cầm vô mà bàn để kinh đó, là không được để tạp vật đó, là khó lắm. Huống chi mà không mặc áo tràng thì đâu có ngồi chỗ đó được. Cho nên là mình muốn có phước thì phải cung kính kinh. Còn lời giảng của các thầy á, thì nó dễ hơn, nó cũng còn chưa tới nỗi nào mà phải khó như vậy. Chỉ là phương tiện cho các vị nghe pháp, chứ thật chất ra đó, ngài Tuyên Hóa nói đó, muốn nghe thuyết pháp phải quỳ mà nghe, chứ ngồi cũng chưa cho. Nói vậy cho mình biết pháp rất khó nghe, các vị ngồi cũng chưa cho, các vị phải quỳ. Đó là lòng thành thì các vị mới không mất cái công đức, giờ muôn kiếp ngàn đời các vị sẽ được nghe. Còn nếu mà có một chút bất kính đó, thì coi chừng, đó là nghiệp đó. Thành ra là mình đã làm cái máy đó là phước nhiều mà, nhưng mà mình phải cho cái người lãnh cái máy đó, mình phải chỉ cho người ta một chút. Nói cái đoạn hai cái bài kinh đó rồi phải mặc áo tràng nha, mình dặn người ta. Mình đã ấn tống bao nhiêu lâu rồi mình không biết, thì giờ mình biết thì mình đã nói. Mình đã ra một cái tờ thông báo trong chùa đó hay là nơi nào đó cho người ta đọc, thì từ từ thì người ta cũng biết cách.
Dạ Phật, dạ. Chúng con xin cảm ơn thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Và thưa thầy, cho con mở dấu ngoặc là như chúng con mà cúng dường thì lúc đó chúng con cúng dường
bản thân chúng con không biết điều này, cho nên thật sự là chúng con cũng đã cúng dường, và khi người ta phát thì phần lớn là vì chúng con phát tâm giúp cho những người mù á thầy, tại vì họ không có điều kiện á, thì chúng con để cho muốn họ có cái máy họ nghe. Thì bây giờ mình không biết là nhiều khi họ tập trung bây giờ họ đi tứ tán hết rồi, thì con cũng chúng con không biết là bây giờ phải như thế nào.
Tới cái trường cái mình tới cái trường mù đó mình viết tờ giấy. Dạ. Mình để cái thông báo ở đó thì những người nào lãnh máy bữa nay người ta không biết, thì lúc nào người ta ghé cái trường mù đó thì người ta sẽ được nghe được cái người nhắc nhở, thì mình làm vậy thôi. Và mình cũng tác bạch với Phật là lúc đó con không biết, con không có ngờ nó khó như vậy, thì mình sám hối thôi, nhưng mà công đức mình vẫn còn ở đó mà mình không biết mà.
Dạ.
Nhưng mà mình cũng làm hết sức của mình, thì mình cũng để một tờ giấy thông báo là ai có nhận cái máy đó, thì trong cái máy đó có hai bài kinh rất là vi diệu mà lời vàng của Phật, cho nên mình phải cung kính mới được nghe, chứ không phải mà mình bỏ trong túi mà mình đi tới đi lui đâu, không đơn giản vậy đâu. Không được đâu, trừ ra là mình nghiên cứu kinh, có nghĩa là mình là người giảng sư, là mình đang tìm hiểu cái nghĩa kinh. Mà khi tìm hiểu nghĩa kinh đó thì cái bàn mình đó không phải là bàn đọc kinh. Thời khắc đó mình có thể là dở phần này dở phần kia, rồi mình ngồi mình nghiên cứu thì cho phép. Nhiều khi mình có cái tờ ghi chú ở dưới nữa, thí dụ như vậy. Còn khi mình đọc kinh hay mình nghe kinh là giống như Phật đang thuyết pháp thì không có thể. Phật đang thuyết pháp thì mình không có thể làm gì được. Mình quỳ cái đó ngày 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 Tiên Hóa mới cho, chứ mình ngồi chưa chắc đã cho đó. Đó là chân hiểu con nghe ngày Tiên Hóa nói đó.
Dạ, chúng con đã hiểu.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.